This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh, rất là khỏe anh. Chỉ có lúc mệt là không khỏe thôi.
Trong cuộc sống á, thì có những cái chuyện á, mình nghe nó hơi là vô lý nhưng mà vẫn có người làm được. Không biết Tiến Dũng có biết cái bản tin là CEO của Chipotle á, là chuỗi các cửa hàng bán thức ăn của người Mỹ á, nhưng bây giờ sắp tới lại là CEO của Starbucks là chuỗi các cửa hàng bán thức uống, đặc biệt là cà phê. Và cái tin này làm cho cái cổ phiếu của Chipotle ngày hôm nay nó rớt xuống, thì Tiến Dũng.
Vâng, cái bản tin này nó cũng có nằm trong cái bản tin của Dũng, tại vì Dũng nói vì rằng chúng ta cũng nên thiệt sự là cẩn thận. Cái bản tin này thú vị, khi tôi gửi cái thông tin đó và những cái sau khi mà Dũng gửi vị những cái thông tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì những cái report nó rất là nhẹ nhàng cái gì, nhưng mà đặc biệt về Nasdaq thì lên rất là mạnh. Tìm thấy là cũng hơi lạ, nhưng mà thôi, cái chuyện nói chuyện của thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên được 87 điểm, hiện tại là 39.444 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên rất là mạnh, 234 điểm, 17.015 điểm. Và S&P 500 thì lên được 41 điểm, 5.385 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng 29 xu, 78 đồng 77 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên được 2 đồng 90 xu, 2.506 đồng cho một ao vàng, lên rất là cao cái thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 5.91, 30 năm là 6.55. Vàng ở Việt Nam đã thay đổi cái con số để thích nghi với cái số cái giá cả thị trường của quốc tế, nhưng mà tôi Dũng cho rằng nó vẫn còn thấp hơn. Hiện tại bây giờ mua vào là 78 triệu, bán ra là 80 triệu, ví dụ nghĩ là con số này chênh lệch đến như phải là 1-2 triệu ha. Và bản tin đầu tiên, Chipotle. Chipotle sáng hôm nay thì nói là ông CEO Brian Nicole đã bỏ Chipotle đi qua Starbucks, mà chúng cho rằng đây là cái sự ngoại tình. Cái ngoại tình này nó kéo đi một cái hệ lụy, chẳng hạn như cổ phiếu sáng hôm nay rớt được 7% của Chipotle. Khi mà một cái người CEO đang làm việc thành công trong một cái company nào đó, cái strategy, một cái chiến lược đã làm cho công ty đi lên. Nhưng mà vì biết rằng cái câu là năm cam thường nói đó, thì thấy rằng nó đúng lắm. Cái gì không thể mua bằng tiền thì mua chỉ biết là nhiều tiền. Thì ông Brian Nicole này giống như vậy. Bây giờ anh làm ở đó, thí dụ, tôi không nói cái lương cản ở đây, tìm thí dụ, anh làm ở công ty này, tôi trả anh 100.000. Nhưng mà một cái công ty khác offer tôi trả anh 120.000, 20% difference. Đi chứ, tạo tội gì không đi. Thì đây là cái trường hợp giống như vậy, tiếng cho rằng ngoại tình. Anh đi mà kéo hệ lụy giới hạn như những người nào đang cầm cổ phiếu của Chipotle rất là buồn buổi sáng này. Ông bỏ đi không nói lời nào. Nhưng mà ông này là người có thể biết trước. Ông biết trước, ông phải bán đi cổ phiếu Chipotle. Bạn của ông này, anh em của ông này đã biết trước, nên tôi thấy rằng mua cổ phiếu là một cái, nó phải nói là nó nằm trong một cái dạng là có nhiều cái impact để làm cho cổ phiếu xuống và lên. Rồi ngay cả cái DJT, chúng ta biết cái trang mạng xã hội DJT, tức là về True Social đó, là của một phần nào đó, có một phần hùng của ông cựu tổng thống Donald Trump, sáng nay cũng giảm luôn. Lý do đơn giản như thế này, ông không có ngoại tình, nhưng mà ông có những cái cặp mắt đưa tình cho một cái người tình khác thôi, là cổ phiếu họ đã xuống rồi. Chẳng hạn như ông nhận một cái cuộc điện thoại của Elon Musk là X, tức là về của cái trang trang mạng xã hội Twitter trước đây. Ông nói, ông có nhận lời để tôi phỏng vấn không? Ý lực mà. Thì ông này nói, ok, chỉ cần cái liếc mắt ok trả lời, ví dụ như cái người nào đó say hello, hello em yêu, ông này quay qua, hello em yêu, là cái cổ phiếu của ông đã sớm, tức là không cần phải directly, tức là không cần phải ngoại tình trực tiếp như vậy, như là Chipotle, nhưng mà cái X gọi là Twitter, chỉ cần gọi điện thoại qua lại, đồng ý nói chuyện nhà uống cà phê thôi đó, là cổ phiếu của True Social đã xuống buổi sáng này, cũng couple point, các thưa vị. Cũng thấy thú vị không? Thì khi người ta ôm một cái cổ phiếu nào đó, chúng ta nghĩ là ô thị trường ngon quá lên, nhưng mà nó không impact bởi vì thị trường, hay là impact bởi vì cái market, nhưng nó impact bởi vì từng cá nhân. Như hai cái bản tin này thấy rằng Chipotle hay là DJT cũng là ảnh hưởng từ những cái cá nhân thôi, chứ không phải ảnh hưởng bởi cái market nó xuống hay là bởi vì cái công ty nó không ăn, không làm ăn nên làm ra, quý vị. Và tên kế tiếp thì buổi sáng nay thì Bộ Thương mại cho biết rằng cái producer price, tức là giá cả sản xuất đã giảm, đã lên 0.1. Chị thấy thú vị như thế này. Nó lên là cái điều không cần biết nó lên bao nhiêu, nhưng mà khi mà nó gain á, trong cái thời điểm bối cảnh gọi là inflation, khi mà chữ đó gain là nó đã tệ rồi, nhưng mà đối với thị trường sáng hôm nay là tuyệt vời, tại vì không phải lên nhiều lắm. Ví dụ xin thí dụ vì thế này, cùng cái người, nếu mà cái chỉ số cao máu của vị là 35 đi, thí dụ nha, là đúng mức, không được hơn nữa và không được xuống, ít là không được hơn nữa, nhưng mà xuống thì ok. Ví dụ như vậy, 35. Nhưng mà sáng nay, ví dụ đó, 36, good, 36 good. Sao mà good được? 35 là cái số không được hơn nữa. Nhưng mà mình đo máu đó, sáng nay 36 lên có 1 điểm thôi, ok, good. That's wrong. Đúng không? Vì đồng ý được không? Tức là khi mà cái điểm, ví dụ bây giờ cái minus cũng vậy, chúng ta phải cần là cộng chứ không được minus. Thì cái này the same thing, nó giống như vậy. Mà dù thấy là không có lý do gì mà sáng nay thị trường chứng khoán tốt, bởi vì nó lên chỉ 0.1. Và theo như nhiều nhà kinh tế gia đoán là nó lên phải là 0.2. Nhưng mà sáng nay lên 0.1 cho là tốt. Wrong. That's why you nói là cái thị trường nó rất là nhạy cảm. Nó có một cái gì đó, nó dựa dẫm lên, nó muốn lên thì nó sẽ lên. Còn nó muốn xuống là nó sẽ lên xuống, đúng không? Như hạn như cái inflation là 2%, inflation cả nationwide, nước Mỹ là dựa trên cái nền tảng là lạm phát mỗi năm là được 2%, 1.9, good, tốt, cái gì nào đó là 2.1, good, không có good, 2.1 là hơn 0.1% rồi, là không có tốt rồi, nhưng mà đối với hiện tại bây giờ, trong cái tình cảnh này, lên ít là good, cái thưa vị, weird ha. Vâng, thì nhưng mà cho cái PPI cũng vậy nha. PPI, Price Consumer, thay vì là 2.7, nhưng mà sáng nay chỉ còn 2.2. Dù nghĩ rằng cái inflation 2.2 hiện tại thì cái con số này có something nó không được chính xác lắm nha. Và cái point đặc biệt về cái National Federation of Independent Business thì cho biết rằng sáng hôm nay cái point của, nó gọi là Optimism Index, Business, Small Business, tức là những cái niềm tin những cơ sở thương mại nhỏ là lên được 2.2 điểm, hiện tại là 93.7. Ví dụ nhắc lại, khi cái point mà tốt cho business thật sự 93.7 là cái tình cảnh hiện tại về những cái cơ sở thương mại nhỏ đó là có dư ít, thiệt là ít, có đủ tiền cả tiền rent, tiền điện, tiền nước, tiền employee, nhưng mà không có dư nhiều, ít lắm. Nếu mà một cái con số này mà nó đạt được 99%, đó thì lúc đó những cái cơ sở thương mại thật sự đang nằm trong cái tình trạng rất là lạc quan. Ok, nhắc lại, 93.7 là số hiện tại bây giờ của NFIB, tức là nó viết tắt cho chữ Small Business Optimism Index, thì nó lên chỉ có 2.2, 93.7, con số này phải 99.100 mới ok. Ở đây cái tiếp thì liên quan đến LL Flooring. Quý vị thường ít nhất một lần nào cũng đã đi vào cái cửa tiệm này để mua sàn nhà, những cái tile, những cái gạch lót nhà, lót tường, làm một tấm, làm được vân. Thì cái LL Flooring, nó viết tắt cho chữ Lumber Liquidators, đã bị bankruptcy sáng hôm nay. Họ đã thiếu nợ 110 triệu và họ đóng cửa 94 cửa tiệm trên tổng số 300 cửa tiệm và toàn khoảng 30 tiểu bang của nước Mỹ. Cái lý do vì họ nói rằng cái người dân Hoa Kỳ bắt đầu từ từ hạn chế đi mua đồ. Cái lý do như thế này, quý vị. Tôi xin đưa quý vị về lý do. Họ nói rằng trong bối cảnh này người ta không mua tại vì không xây nhà mới, cũng không đúng nha. Thật sự là cái LL Flooring nhà mới họ không có mua đồ nhiều bằng những cái người sửa nhà. Ví dụ muốn sửa cái nền nhà mua gạch, ví dụ muốn sửa bồn tắm mua gạch, còn cái sửa nhà mới thì đôi khi họ cũng có những công ty lớn rồi. Nên ví dụ khi đọc phân tích này ngày hôm qua, thì nói là nếu mà những cái cửa tiệm bán vật liệu xây dựng mà nó bị tệ như vậy, bởi vì tình hình nhà cửa đó là không phải riêng về LL Flooring, mà Home Depot và Lowe và Ace, tất cả những cái cửa tiệm nào bán vật liệu xây dựng sẽ đi xuống hết. Ví dụ, cái tiệm kem của một quận nhất, tất cả tiệm kem đều bị ế, thì quận 3 không thể nào tiệm kem đắp được. Nếu quận nhất có 10 tiệm kem, ế hết 10 tiệm, thì quận 3 20 tiệm kem vẫn sẽ ế đều luôn. Tình hình chung, nếu quận nhất 5 tiệm kem ế, 5 tiệm kem đắp, tức là 5 tiệm kem ế dở, nên 5 tiệm kem kia nó đắp tại vì nó ngon. Vì đã hiểu cái tình hình đó không? Tức là biết coi có cái market nó mua như thế nào. Thì bây giờ trường hợp này, Dũng thấy khi mà coi tiếp cái bản tin của Home Depot Report sáng hôm nay thì Dũng cho rằng 100% là bởi vì người dân đang thắt lưng buộc bụng, không muốn tiêu xài hoang phí về tu sửa nhà cửa. Home Depot sáng nay nói rằng họ đã dưới mức expectation, theo vì thay vì là cái tổng số tiền của họ, cái revenue của họ đó là 43.79 tỷ, tức là 43 tỷ 790 triệu, thì họ cái doanh thu của họ vừa rồi là chỉ có 43 tỷ 180 triệu, tức là nó giảm đến mấy chục triệu lần, đồng số này phải là nhỏ, và cổ phiếu của họ giảm 4.4 đồng 67 xu, một con số không phải là nhỏ nha. Nên em thấy tình hình Lowe chưa report, em tin chắc rằng Lowe mà đưa report ra the same thing, Ace cũng the same thing, quý vị. Nên tình hình là tình hình chung. Thế thật sự ra thì không phải là tại vì cái lumber này nó bán đồ dở, nhưng mà tình hình xây dựng, đặc biệt những cái tiệm xây dựng vật liệu xây dựng bây giờ cũng rất là tệ thảm. Trong khi đó thì Sling, cái tiệm trên vừa mới LL Flooring khai bankruptcy đóng cửa, thì Sling Fitness cũng vậy. Cái vị nào đã từng nghe Sling Fitness là một trong những cái nơi mà rồi cái gym đó, tập thể dục không chỗ nào rẻ bằng. Họ chỉ có cần 15 đồng chúng ta có thể mua được cái membership một tháng 50 xu một ngày, 15 đồng. Muốn high end hơn nữa, muốn đi vào những chỗ tắm hơi này nọ đó thì 45 đồng một tháng. Và không có cái chỗ nào, thật đó là nếu mà tìm cái club nào rẻ hơn đứng nhất thì cái này không thể nào đứng nhì được, đó là đứng nhất. Và họ cũng đã khai bankruptcy. Nếu mà đại dịch xảy ra họ đóng cửa khoảng 25%, bây giờ thì họ nhìn như là quá ế luôn rồi. Và họ cũng khai bankruptcy vì có những cái tiểu bang nó thường như là New York, New Jersey, California và có cả tiểu bang Texas nữa. Thấy rõ ràng tình hình kinh tế cũng không có được sáng sủa lắm nha. Rồi, bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là quan trọng mà thì Dũng sẽ gửi đến quý vị. Ngày hôm qua thì Dũng nói rằng người Mỹ thiếu nợ credit card 60% trong tổng số 50% là sử dụng thẻ tín dụng để đi chợ, gọi là đi grocery. Nhưng mà sáng hôm nay Dũng xin gửi quý vị, người Việt Nam cũng bị rất là nhiều. Và Dũng thực sự là hy vọng rằng quý vị thay đổi được cái thói quen của mình. Qua một cái survey từ Bankrate, cũng là ở bên Federal Reserve Bank của New York, và nhiều các nhà kinh tế gia, rồi nhiều nhà băng, rồi những cái nó gọi là quỹ liên bang cũng đưa ra một cái survey và sum up lại nó giống như vậy. Quý vị nghe kỹ coi mình có nằm trong cái trường hợp giống như vậy hay không. Ngày hôm nay có rất nhiều người sử dụng thẻ tín dụng theo một cái thói quen chứ không phải là chúng ta cần sử dụng, cái gọi là emergency. Ví dụ có một cái thẻ tín dụng, ví dụ thiếu nợ 1.000 và suốt thời gian quyết định mình phải trả hết 1.000 nợ này, thay vì phải trả tiền lời mỗi tháng, dành dụm trả, cuối cùng cái thẻ tín dụng thiếu zero balance, không còn một đồng nào hết. Một ngày đẹp trời ngồi, mình có lỗi với cái thẻ này lắm. Tại sao không có thiếu nợ một đồng nào mà không chịu đi xài? Bắt đầu đi xài. Không phải một cái suy nghĩ đơn giản mà chúng ta xài cái thẻ bởi vì nó zero balance. Nhưng quảng cáo nè, truyền thông nè, rồi tiện lợi cho chi trả nè, có cái phone nè, có cái computer nè, tôi gọi điện thoại, trên cả chúng ta có cái app về Amazon nè, Temu nè, Shein nè, ôi quá chừng luôn, Macy nè, JCPenney nè, Best Buy nè, có hết. Và chúng ta chỉ cần ngồi nhà đánh lên thôi, 0% xài. Và chúng ta mua những cái thật sự nó không cần thiết. Và chúng ta bắt đầu bắt một món nợ mới. Nên cái thói quen quý vị thay đổi là đã giúp cho chúng ta không có mắc nợ. Tín dụng đã từng một thời gian rất dài thiếu nợ thẻ tín dụng. Và không phải là mình không trả hết, nhưng mà mình thấy nè, trả từ từ, trả hết cái khôi, trả từ từ. Và cuối cùng thấy, ủa sao nay thẻ trống, đến ngay giờ phút này thẻ tín dụng xài 10 đồng là trả hết 10 đồng. Không có dám roll over, không có dám mắc nợ. Tại vì khi mà mắc nợ đến cái lúc nào chúng ta thấy rằng wow, tôi chỉ muốn trả minimum thôi, trả hết là không đủ tiền, là chúng ta bắt đầu đi vào cái gọi là cái nợ nần khó chịu rồi. Thì Thầy Thánh có nói câu rất là hay, chúng ta nhắc là vì là tin mắc nợ gì hết ngoài nợ tình yêu thương. Quý vị hy vọng rằng qua một tin này quý vị cũng thay đổi được cái thói quen của mình là đừng mắc nợ, cố gắng kiềm chế được cái gọi là cái sự ham muốn của mắc, thì chúng ta sẽ thoát được cái nợ thẻ tín dụng. Xin trở lại chúng em.
À, vâng, thưa quý vị vẫn nghe các bản tin của chính phủ đương nhiệm nói rằng kinh tế hiện giờ cũng không đến nỗi nào lắm, cũng tương đối ok, rồi lạm phát đã được kiềm chế. Nhưng mà qua những bản tin mà quý vị nghe thấy rằng các cửa hàng đều đóng cửa, trường học cũng đóng cửa, và bệnh viện nhi tích xịt, không biết Tiến Dũng có biết tin này không, là cũng giảm nhân công khoảng 5%, là khoảng 1.000 nhân viên y tế, cũng liên quan đến tài chính. Và ngay cả quý vị đang đối đầu với cái cuộc sống hàng ngày nữa, giá cả mọi thứ đều tăng cao, đi ăn nhà hàng ngoài bây giờ cũng, nếu mà cuối tuần dẫn gia đình đi ăn cũng hơn ngày xưa rất là nhiều. Rồi thêm nữa là cái tiền bảo hiểm, đặc biệt là tiền bảo hiểm mỗi lần renew cũng tăng thêm, như ngày hôm qua Tiến Dũng có nói rằng nó đã tăng lên 22-47%. Thì ngay từ bây giờ quý vị cũng có thể làm cái việc đơn giản nhất, đó là tiết kiệm tiền, và những gì cần xài thì cứ thì mới xài. Tiến Dũng.
Dạ vâng, cái gì giảm thì cũng thấy rằng ảnh hưởng, nhưng mà thật sự thì cũng xin lỗi là bệnh viện giảm nhân viên thì cũng thấy rằng Tiến Dũng mừng, tại vì bệnh nhân đó tỉnh lại. Còn nếu mà bệnh viện mà mướn thêm bác sĩ, mướn thêm y tá, tức là bệnh nhân nó tăng lên chứ thưa vị. Nên cái điều đó mình thấy là cũng buồn, mà khi mà nghe bệnh viện và bệnh nhi mà vậy giảm nhân viên đó, hy vọng rằng bệnh nhân thấp thì họ tham lam thôi. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc và gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.